Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Agile Project Management with Azure DevOps của Joachim Rosberg là sách hướng dẫn thực hành về việc đưa các phương pháp quản lý dự án linh hoạt vào môi trường Microsoft Azure DevOps. Xuất bản năm 2019, sách thuộc nhóm tài liệu chuyên môn về quản lý vòng đời ứng dụng, quản trị sản phẩm phần mềm và công cụ DevOps. Trọng tâm không phải là trình bày Agile như một hệ tư tưởng tách rời, mà là giải thích cách biến những nguyên tắc như Scrum, Kanban và SFE thành quy trình làm việc có thể cấu hình, theo dõi và cải tiến trong Azure DevOps. Rosberg bắt đầu từ các khái niệm về quản lý vòng đời ứng dụng, DevOps và Agile, rồi chuyển sang logic của Azure DevOps, đặc biệt là Work Item, Backlog, bảng công việc và báo cáo. Sách cũng đề cập đến chỉ số Agile, khả năng tùy biến và một ví dụ triển khai dự án. Vì vậy, đây là tài liệu nhập môn, có định hướng vận hành, phù hợp với người cần nối khoảng cách giữa quy trình quản lý dự án và cách thiết lập công cụ hàng ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đặt Azure DevOps trong bối cảnh quản lý vòng đời ứng dụng và DevOps. Một điểm nền tảng của sách là không xem Azure DevOps chỉ như nơi lưu backlog hay bảng kéo thả công việc. Rosberg đặt công cụ này trong bối cảnh quản lý vòng đời ứng dụng, tức cách tổ chức kiểm soát công việc phần mềm từ ý tưởng, yêu cầu, phát triển, kiểm thử đến theo dõi tiến độ. Cách đặt vấn đề này có ích vì Agile dễ bị thu hẹp thành các buổi họp Scrum hoặc một bảng Kanban. Trong khi đó, dự án chỉ vận hành nhất quán khi thông tin về nhu cầu, công việc, chất lượng và kết quả được liên kết thành một hệ thống. Sách lần lượt giới thiệu DevOps và các khái niệm Agile trước khi đi sâu vào Azure DevOps. Trình tự này phản ánh một lập luận thực tế, công cụ không tự tạo ra sự linh hoạt. Nó chỉ làm cho quy trình hiện có trở nên rõ ràng, có cấu trúc và dễ kiểm tra hơn. Nếu tổ chức chưa xác định cách ưu tiên yêu cầu, phân chia trách nhiệm hoặc phản hồi từ quá trình phát triển, việc cấu hình công cụ có thể chỉ số hóa sự lộn xộn. Từ góc nhìn này, Azure DevOps được trình bày như một nền tảng hỗ trợ phối hợp giữa vai trò sản phẩm, quản lý và kỹ thuật. Giá trị của nó nằm ở khả năng duy trì một nguồn thông tin chung cho nhóm, thay vì để kế hoạch, yêu cầu và trạng thái triển khai bị tách rời ở nhiều công cụ. Đây cũng là lý do sách phù hợp với người đang chuyển từ cách quản lý dự án truyền thống sang môi trường Agile có hỗ trợ bởi DevOps. Thứ hai, Work Item và Backlog là cơ chế biến nhu cầu sản phẩm thành công việc có thể quản trị. Phần về logic nền tảng của Azure DevOps tập trung vào Work Item và cách tùy biến chúng theo cách làm việc của tổ chức. Đây là chủ đề quan trọng vì Work Item là đơn vị liên kết giữa điều mà sản phẩm cần và hành động cụ thể của nhóm. Tùy theo quy trình, một mục công việc có thể biểu diễn yêu cầu, hạng mục backlog, tính năng, tác vụ, lỗi hoặc dạng công việc khác. Khi các loại mục này và quan hệ giữa chúng được thiết kế hợp lý, nhóm có thể lần theo đường đi từ mục tiêu lớn đến việc thực hiện hàng ngày. Rosberg cũng nhấn mạnh việc tạo lập và tinh chỉnh backlog. Backlog không đơn thuần là danh sách việc chưa làm. Nó là nơi chủ sở hữu sản phẩm thể hiện ưu tiên, làm rõ phạm vi và chuẩn bị công việc để nhóm có thể lựa chọn trong các chu kỳ tiếp theo. Một backlog thiếu mô tả, thiếu thứ tự hoặc chứa quá nhiều việc chưa được làm rõ sẽ làm suy yếu cả lập kế hoạch lẫn đo lường tiến độ. Giá trị thực hành trong cách tiếp cận này là nó buộc người dùng suy nghĩ về mô hình công việc trước khi tạo trường dữ liệu hay quy tắc trạng thái. Tùy biến Azure DevOps nên phục vụ nhu cầu thông tin của nhóm, không nên sao chép máy móc một quy trình cũ. Sách vì thế giúp người đọc hiểu rằng cấu hình công cụ là một quyết định quản trị bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng ưu tiên, truy vết và trao đổi trong dự án. Thứ ba, Scrum, Kanban và SF được chuyển thành nhịp vận hành cụ thể trong Azure DevOps. Cuốn sách bao quát Scrum, Kanban và Scaled Agile Framework, thường gọi là SFE, thay vì giả định rằng mọi nhóm đều cần một mô hình Agile giống nhau. Điểm chung của các cách làm này là cần hiển thị công việc, giới hạn sự mơ hồ và tạo vòng phản hồi thường xuyên. Tuy vậy, chúng tổ chức luồng công việc theo các mức độ khác nhau. Scrum nhấn mạnh các đợt làm việc có nhịp điệu, Kanban tập trung vào dòng chảy và trạng thái công việc, còn SFE mở rộng sự phối hợp Agile trong bối cảnh nhiều nhóm và nhiều cấp kế hoạch. Azure DevOps cung cấp các cơ chế để hiện thực hóa các lựa chọn đó thông qua backlog, bảng Kanban và bảng tác vụ Scrum. Bảng không chỉ có tác dụng trực quan, nó làm lộ ra số lượng công việc đang dở dang, các điểm nghẽn trong quy trình và sự chênh lệch giữa kế hoạch với năng lực thực tế. Với Scrum, bảng tác vụ hỗ trợ nhóm theo dõi phần việc trong một đợt triển khai. Với Kanban, việc quan sát các cột trạng thái giúp nhóm quản lý dòng chảy liên tục. Sách không nên được hiểu là một lời khuyên áp dụng đồng thời mọi khuôn khổ. Ý nghĩa chính là chỉ ra rằng Azure DevOps có thể hỗ trợ các thực hành khác nhau nếu cấu trúc backlog, loại work item và bảng công việc nhất quán với quy trình đã chọn. Điều này đặc biệt hữu ích cho các tổ chức cần tránh tình trạng gọi là Agile, nhưng thực tế chỉ dùng bảng điện tử để tái tạo quản lý theo mệnh lệnh. Thứ tư, chỉ số Agile cần được dùng để đọc tình trạng công việc, không phải để tạo áp lực báo cáo, theo mô tả nội dung và cấu trúc sách. Rosberg dành riêng một phần cho các chỉ số Agile cần theo dõi, đồng thời giới thiệu các công cụ theo dõi tiến độ và số liệu có sẵn trong Azure DevOps. Đây là thành phần thiết yếu vì một quy trình Agile không thể chỉ dựa vào cảm nhận trong các cuộc họp. Nhóm cần bằng chứng để biết công việc có đang hoàn thành đều đặn không, backlog có được xử lý theo ưu tiên không và kế hoạch có còn phù hợp với thực tế hay không. Điểm đáng chú ý là dữ liệu chỉ đáng tin khi dữ liệu nguồn được cập nhật có kỷ luật. Nếu work item không phản ánh trạng thái thật, nếu tác vụ không được đóng khi hoàn tất, hoặc nếu cách ước lượng thay đổi tùy tiện, biểu đồ và báo cáo sẽ tạo ra một cảm giác chính xác giả. Vì vậy, sách gắn việc theo dõi chỉ số với quản trị backlog, bảng công việc và luồng trạng thái, thay vì coi báo cáo là một lớp trang trí được thêm vào cuối dự án. Cách tiếp cận này cũng giúp phân biệt đo lường phục vụ học hỏi với đo lường để đánh giá cá nhân. Các chỉ số trong một môi trường Agile hữu ích nhất khi chúng hỗ trợ cuộc trao đổi về năng lực, rủi ro, điểm nghẽn và dự báo. Chúng không thể thay thế phán đoán của nhóm hoặc bối cảnh sản phẩm. Người đọc mới tiếp cận Azure DevOps sẽ nhận được một nguyên tắc quan trọng. Hãy xây dựng thói quen làm việc minh bạch trước, rồi mới kỳ vọng báo cáo cung cấp tín hiệu có ý nghĩa. Cuối cùng, tùy biến báo cáo và quy trình phải cân bằng giữa nhu cầu địa phương với khả năng dùng chung. Một nét riêng của sách là không dừng ở các chức năng mặc định, mà còn đi vào khả năng mở rộng và tùy biến báo cáo của Azure DevOps. Đây là vấn đề thường phát sinh khi tổ chức bắt đầu dùng công cụ ở quy mô thực tế. Các báo cáo có sẵn có thể đáp ứng nhu cầu cơ bản, nhưng một nhóm có thể cần góc nhìn khác về tiến độ, loại công việc, chất lượng hoặc cấu trúc danh mục đầu tư. Khả năng tùy biến giúp công cụ phản ánh bối cảnh vận hành thay vì ép mọi tình huống vào một mẫu duy nhất. Tuy nhiên, nội dung này hàm ý một giới hạn quan trọng. Tùy biến không mặc nhiên là trưởng thành hơn. Quá nhiều loại work item, trưởng bắt buộc, trạng thái hoặc báo cáo riêng có thể làm người dùng mất thời gian nhập liệu và khiến dữ liệu khó so sánh giữa các nhóm. Một hệ thống phức tạp cũng khó đào tạo, khó bảo trì và dễ che khuất các tín hiệu quan trọng. Do đó, nhu cầu tùy biến nên được kiểm tra bằng một câu hỏi đơn giản. Thông tin mới có dẫn tới một quyết định hoặc hành động rõ ràng hay không? Sách còn có phần triển khai một dự án giả định, giúp nối các khái niệm, cấu hình và đo lường thành một vòng đời sử dụng cụ thể. Giá trị của phần này nằm ở việc cho thấy công cụ cần được thiết lập theo trình tự, từ dự án, cấu trúc công việc và cách theo dõi, thay vì chỉ bật từng tính năng riêng lẻ. Đây là góc nhìn thiết thực cho người chịu trách nhiệm đưa Azure DevOps vào quy trình làm việc. Kết luận, Agile Project Management with Azure DevOps phù hợp nhất với chủ sở hữu sản phẩm Scrum Master, lãnh đạo Agile, quản lý dự án phần mềm và kỹ sư đang bắt đầu hoặc chuẩn bị chuẩn hóa việc sử dụng Azure DevOps. Người đọc nên có hiểu biết cơ bản về Agile, bởi sách tập trung nhiều vào việc vận hành các khái niệm đó trong một nền tảng cụ thể hơn là tranh luận sâu về nguồn gốc hay các trường phái Agile. Nó cũng hữu ích cho người từng quản lý dự án theo phương pháp truyền thống, nhưng cần hiểu cách backlog, work item, bảng công việc và chỉ số thay đổi cách quan sát tiến độ. Lợi ích thực tế của sách là tạo ra một cầu nối giữa quy trình và cấu hình. Thay vì chỉ giới thiệu các nút bấm trong Azure DevOps, Rosberg đặt chúng trong quan hệ với quản lý vòng đời ứng dụng DevOps Scrum, Kanban, SEFE và hoạt động báo cáo. Nhờ vậy, người đọc có cơ sở để quyết định nên thiết kế công việc ra sao, dùng bảng nào, theo dõi dữ liệu gì và tùy biến đến mức nào. Phần triển khai dự án từ đầu đến cuối càng củng cố tính định hướng thực hành này. So với sách Agile thuần lý thuyết, tác phẩm nổi bật ở mức độ gắn chặt với Azure DevOps. So với tài liệu hướng dẫn công cụ đơn thuần, nó khác biệt ở việc liên tục quay về mục tiêu quản trị sản phẩm và cải tiến quy trình. Dù một số người đã thành thạo Scrum, có thể thấy phần nền tảng khá cơ bản. Cuốn sách vẫn là điểm khởi đầu có cấu trúc cho việc thiết lập một môi trường Azure DevOps hỗ trợ Agile một cách có chủ đích. Nếu bạn muốn ủng hộ Joachim Rosberg, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!